Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2011. Ở đây có một miếng giấy các Phật tử yêu cầu là giảng những bài pháp về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo để chúng con hiểu biết sâu thêm trên con đường tu học Phật pháp. Thưa các vị, là thì thực là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, đó là những cái pháp căn bản của giáo lý đạo Phật. Và trong những cái trường Phật học thì người ta mới vô tu, người ta đã học Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo. Rồi tu 5 năm cũng học Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo. Tu 10 năm học Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo. Thậm chí là cái chương trình cử nhân Phật học của Tăng Ni Sinh cũng Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Rồi lên trên cử nhân, tức là cao học và những học vị tiến sĩ, người ta cũng viết những cái luận văn về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Thế thì thưa các vị, giáo lý đạo Phật ngay căn bản nó đã là một giáo lý rất là thâm sâu và nhiều. Tôi không biết là phải đi vô từ đâu đối với Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo như các vị yêu cầu. Tuy nhiên đây là con đường tu học rất là dài. Với lại có thể là các thầy phụ trách những cái buổi giảng dạy Phật pháp nơi đây thì các thầy đã đi vô cái phần rất căn bản cho các vị. Và tôi mới vừa nhìn trên bảng thì hôm qua các vị đã học với một ni sư. Và tôi nghĩ là những yêu cầu này thì chắc ở đây các thầy và các vị giáo thọ khác đã cung cấp cho các vị, phải không? Ai chẳng thuộc Tứ Diệu Đế và ai chẳng biết Bát Chánh Đạo. Thế nhưng mà thưa các vị, là kỳ thực là bước cạn nhất là khổ đế thôi, không phải là chúng ta thuộc lào lào, ta trùng tiên được, gọi là người nếm được hương vị của khổ đế. Khổ đế ở mức độ đời thường cạn, đó là cái ăn, cái mặc thiếu thốn, cái nghèo, cái đói đời sống chúng ta, cái tật bệnh trong đời sống của chúng ta, rồi những cái nỗi niềm như là thương yêu mà xa lìa, rồi thù oán mà gặp mặt. Đó là những cái khổ ai cũng có thể kể ra được. Thế nhưng mà cái khổ tinh mệnh nhất mà Đức Thế Tôn gọi là cái khổ chia, các vị biết không? Thưa, sinh tử luân hồi là cái ý tưởng rất là trừu tượng, mà đôi khi chúng ta chưa cảm thấy nó thiết thực trong đời sống của chúng ta. Cái khổ mà Đức Thế Tôn muốn nhấn mạnh là cái khổ tâm thức, các vị, luôn sinh diệt đổi thay, từng sát na nó luôn di chuyển chưa bao giờ dừng, gọi là khổ rồi. Mình nhìn dòng chảy ý thức mình để nhận diện điều này. Và kỳ thực là có khi mình tu vài mươi năm mà mình chưa nhận diện được nỗi khổ đâu. Người ta cứ mãi nhìn những cái vấn đề rất là cạn, ví dụ như những cái nỗi khổ về cuộc sống đời thường, một chút khó khăn, một chút tổn thương người khác gây cho mình. Thậm chí là người càng tu có khi những điều đó người ta càng không chịu đựng nổi. Và tại sao không chịu đựng nổi? Thưa các vị, là những người ở nhân thế họ bị sóng dập gió dùi, họ trải ngang qua bao nhiêu cái nỗi khổ của nhân thế. Có khi cái nhẫn lực họ nó dày hơn người tu á. Họ bị đọa đày, bị hành hạ. Ví dụ như đi làm bị chủ chửi lên chửi xuống. Các vị đi trễ chừng 5 phút thôi là người ta chửi vào mặt mình rồi, phải vậy không? Cho nên mình ở nhân thế, mình cọ sát với đời sống thực tế xã hội là một. Mình nếm trải cái nghèo, cái đói là hai nè. mình vật vã vô cùng để kiếm được đồng tiền xài làm ba này. Cho nên đôi khi người nhân thế chưa tu họ nếm nỗi khổ, có khi nó là một cái trải nghiệm đắt giá, và họ làm dày cái nhẫn lực của họ nhiều hơn người tu chúng ta nghe. Còn người tu chúng ta thì sao? Liền đời sống mình vô chùa, đó là mình nói chuyện các thầy cô, rồi các Phật tử cũng thế, tiếp xúc với một cái môi trường nó lành thiện, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, vô hình trung là mình vô chùa tu là dần dần cái mình khoác được một cái lớp áo bản ngã rất là nặng nề, là người thí chủ lớn của chùa đã từng đóng góp công sức cho già lam, là người được người ta kính trọng vì quy y lâu. Và điều này nó xảy ra rất thường trong đời sống của người tu, dù là cư sĩ. Thưa các vị, mình chứng kiến rất là nhiều đạo tràng, những người Phật tử mà họ thọ giới trước thôi, quy chế chùa là sắp đặt họ đứng trước, thế nhưng mà có cái kẻ nào đó nó dại khờ, nó dành chỗ nó đứng thì coi chừng bị đuổi á. Và một lần như thế thôi, thế thì lần sau đừng hòng có những người Phật tử tới. Tại vì họ chán vô cùng cái chùa kia, nói cái chuyện chỗ ngồi chỗ đứng không là nó đã phiền muộn rồi. Thưa các vị, thậm chí những đạo tràng nhiều Phật tử quy y, thưa các vị, họ tu thì ít nhưng mà họ chỉ xung xe để có chiếc áo mặc là nhiều. Cái ngày có những vị thầy lớn về, họ xung xe mặc những chiếc áo đi như bướm bướm. Thế rồi thầy đã đi vắng, hoặc là thầy đó không tới, hoặc là những khóa tu không tổ chức, thế thì đừng hòng có mặt Phật tử đó tới cho mất công. Tôi đã từng thấy những nơi như thế. Cho nên thưa các vị, đôi khi chúng ta càng tu thì cái sự cố chấp của ta càng nặng, bản ngã chúng ta càng dày. Chúng ta cứ nghĩ rằng những cái mà mình trong đạo mình chịu đựng, nó gọi là tổn thương, là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực nó không là gì cả so với nỗi khổ của nhân thế người ta chịu đựng. Các vị đa phần là những người đều lớn tuổi nơi đây, các vị nghe cái điều tôi nói thì các vị thấy nó rất đúng, phải không? Những cái người ta va chạm rất bé nhỏ thôi, mà đối với người tu thì nó là cái này tổn thương tôi lắm đó, tôi chịu đựng không nổi. Và thậm chí thưa các vị, vài ba đứa bé nó mới nức mắt thôi, nó vô chùa nó làm được vài cái chuyện nhỏ nhoi cho đạo, ví dụ như nó đóng góp một chút gì đó cho công trình tu học thôi, thế mà cái vai trò của những người lớn mà rầy nó một tiếng cái là nó khóc lên khóc xuống, nó giãy nảy như đĩa phải vôi, nó nói là tổn thương ghê lắm đó. Và thưa các vị, là những cái từ đó tôi thấy người ta dùng một cách vô tội vạ. Trong khi những người lớn, thưa các vị ra đời thì các vị biết mình đối phó với ngàn vạn điều, này chuyện khó khăn của gia đình, này tiền chi tiêu hàng tháng, này là chuyện chồng, chuyện vợ, chuyện nuôi con, chuyện đối phó với sở làm, chứ đâu phải chỉ một việc. Thế cho nên cái ý thứ nhất mình chia sẻ là chúng ta hãy khéo nhận diện về nỗi khổ có mặt trong đời sống của chúng ta. Bằng không thì thưa các vị, mình tưởng chừng như cả đất trời này bao nhiêu nỗi khổ nó đều trút lên đời sống mình cả. Mình vô cùng ích kỷ, càng tu trái tim mình có khi nó hẹp lại đó, ích kỷ lắm rồi. Mình tưởng là ăn chay được vài ba năm, đi chùa được vài ba năm, những thời tu mình niệm Phật râm ran thế là đã có một chút gì đối với đạo ư? Thưa chưa là gì cả. Hãy nhìn ra bên ngoài mà coi, đời sống người ta vô cùng là khó khăn và cực nhọc. Trái tim của mình hãy đề phòng, bằng không thì càng tu nó càng hẹp lại, chỉ thấy mình thôi, chỉ thấy đạo tràng mình thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều đó là cái điều mà các vị phải nhận thức nó bằng cả đời sống của mình để có kinh nghiệm về nỗi khổ. Và chưa có một giáo lý nào kỳ lạ như giáo lý đạo Phật cả. Thế nào là kỳ lạ? Người ta đều là dẫn các vị vào những con đường đó là mơ ước về một nơi chốn nào khác xa xôi. Trong khi đạo Phật thì hãy nhận diện ngay nơi đời sống của các vị, cái nỗi khổ có mặt ngay nơi thân tâm các vị, ngay nơi hoàn cảnh của các vị, ngay nơi từng ý niệm vui buồn của các vị, để làm khởi phát cái năng lực của Bồ Đề Tâm. Chứ không phải là ta bỏ quê hương này, bỏ đời sống này rồi hướng về nơi đâu cả. Anh hãy nhận diện đời sống anh cho kỹ, nỗi khổ đó có mặt chung quanh anh, có mặt tự bên trong anh, có mặt nơi buồn vui sinh diệt nơi anh, có mặt nơi sự suy nghĩ bồng bềnh trong anh. Và mức độ cạn là khi nhận diện được điều này thì các vị mới khởi phát được Bồ Đề Tâm để tu. Bằng không thì thưa đại chúng là ta tu cho vui thôi, phất phơ qua ngày thôi. Ai đến chùa ta đến chùa, ai lại Phật ta lại Phật, ai niệm Phật thì ta niệm theo râm ran cho vui thôi. Thay vì ở đời mất một ngày Chủ Nhật để lùng bùng, để cằn nhằn nhau thì thôi đi đến chùa cho nó yên. Thế thì thưa các vị, một đời tu nó không có đem lại một cái hiệu quả gì nhiều lắm đâu, nếu các vị không nhận thức được cái nỗi khổ rất là kinh sợ. Nỗi khổ về vô thường, nỗi khổ về cái chết nó đến với ta từng ngày. Và điều mình muốn nói là thưa các vị, chưa có một giáo lý nào như giáo lý Đạo Phật dạy cả. Đó là gì? Anh nhận thức về những cái có mặt ngay nơi thân tâm anh, ngay nơi đời sống của anh. Và sâu sắc nhất là trong từng ý niệm sinh diệt của anh, nhận ra được nó thì mới khởi được Bồ Đề Tâm. Bằng chưa làm được điều này thì thưa các vị, phất phơ qua ngày cho vui thôi, chứ các vị vẫn còn là những người bên ngoài cửa đạo. Các vị chưa thể cảm thông được nỗi khổ của người, chưa mở trái tim ra được. Thế thì lòng từ bi mình chưa đủ lớn, nhẫn lực mình chưa đủ dày, và trí tuệ mình chưa thể phát. Thế cho nên cái ý đầu khổ đế, ví dụ như tôi ra một cái đề thi thì các vị đều viết vanh vách được, các vị nói rất hay. Thế nhưng mà nếm được nỗi khổ chưa phải là dễ đâu. Các vị nếm được nỗi khổ thì trái tim của các vị mở ra, các vị sẽ thấy là cái nhu cầu giữa đời sống này, thưa các vị, mọi thứ nó đều làm cho mình hài lòng cả, và không có cái gì gọi là bất mãn cả. Các vị hình dung là trong một cái kỳ lễ tạ ơn như thế này, gần 50 triệu con gà bị giết trong cái ngày lễ tạ ơn. Các vị hình dung coi là nếu chúng ta mà lạc vô trong một cái con gà, tu không có giỏi, rớt xuống làm một con gà, các vị hình dung cái đời mình nó ra làm sao. Và ngày tháng nó không đủ dài, các vị như những ngọn đèn le lói thôi, dầu gần cạn rồi. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn ra mỗi một ngày mình vẫn chưa có tinh tấn được, cái lực tu mình nó chưa dâng lên, mình còn để cho buồn phiền dẫn tức bất an, mình còn để cho những cái nhỏ nhoi trong đời sống nó gây phiền muộn cho chính mình, mình còn thấy bực bội với chuyện này, phiền muộn chuyện kia, trách cứ ông A bà B, thế thì mình biết là mình đang đi vào con đường luân hồi, chứ chưa thể chấm dứt được cái con đường lang thang trong ba cõi. Và rồi một sớm một chiều thôi, các vị trả lời ngài về cho các buổi không xa là mấy đâu. Thế thì thưa đại chúng là cái điều đầu tiên Đức Thế Tôn dạy, mình tưởng chừng như mình nếm rất dễ, đó là khổ đế, quán chiếu về nỗi khổ, không phải nỗi khổ đâu xa mà ngay nơi tự thân. Các vị hình dung ra là cái đề tài quán chiếu này nó đến với các vị một ngày đủ chưa? Có khi đi theo ta cả một đời. Và người nào càng thâm nhập vô điều này sâu bao nhiêu thưa các vị, thì người đó dễ đồng cảm với bao nhiêu người bấy nhiêu, dễ cảm thấy thân phận tai, thân phận người. Nhiều lắm lao sao cho trần thế cũng giống như nhau thôi. Anh sang cả, anh cũng chịu cái quy luật như tôi. Anh có lợi, có danh lớn, anh cũng như tôi. Rồi anh hạnh phúc, tưởng chừng như là cuộc đời anh không hề có những bất trắc. Thế nhưng mà thưa các vị, anh cũng chịu chung một cái thân phận vô thường như tôi thôi. Thế thì người ta không có vung vãi, không có gây phiền hận, không có trách cứ, và cũng không cảm thấy cái điều gì gây tổn thương họ được cả. Tại vì việc của họ, họ giải quyết còn chưa xong. Rảnh đâu mà nhìn cái chuyện ông A với bà B, rảnh đâu mà lưu ý cái chuyện buồn giận ghét thương của bao người, càng không rảnh để bận tâm về cái chuyện thị phi phải quấy của bất cứ ai. Thưa các vị, người thật tu rồi thưa các vị, họ dễ thương vô cùng. Tại sao dễ thương vậy? Không có phí thì giờ vô ích để làm cái chuyện hoàng xiên, không có phí thì giờ để lưu ý gì về cái chuyện của thiên hạ sự cả. Thiên hạ sự nó tràn đầy những cái chuyện thị phi, thưa các vị, nó tràn đầy những cái điều vô cùng là phiền toái. Cái lượng thông tin của hành tinh này càng ngày càng nhiều, thế thì người ta vung vãi rất là nhiều cái chuyện đáng ghét, chuyện thị phi, bôi nhọ vào nhau, chuyện nó rất bình thường. Thế cho nên người thật tu cái điều đầu tiên quán chiếu nỗi khổ rồi, thì họ loại trừ những cái thì giờ vụng vặt vô ích của đời sống. Ông rảnh đâu để làm cái chuyện vớ vẩn, càng không rảnh để chuốc phiền chuốc não cho tự thân họ. Thưa các vị, một đời 70 năm, 80 năm nó không dài đối với đời sống đâu. Thế thì thưa đại chúng là mình nói một vòng để trả lại vấn đề các vị yêu cầu, đó là khổ đế là nền tảng căn bản chắc thực vô cùng, nó hiện hữu trong đời sống của từng người. Và cái điều đạo Phật dạy vô cùng kỳ lạ đó là lấy những cái rất thực ngay nơi đời sống của anh để anh tu tập, anh liễu ngộ, chứ không hề dạy anh bỏ cái nơi chốn này tìm một nơi chốn nào khác cả. Anh không có trực nhận được cái điều đó ngay chính nơi thân tâm anh. Anh chạy nơi đâu thì thưa các vị, chỉ là một cái điều trốn chạy mà không có chịu trách nhiệm về đời sống của chính mình, không chịu trách nhiệm về đời sống chung quanh. Văn hóa chúng ta từ ngày có mặt loài người tới bây giờ, mình đều làm một việc vô cùng kỳ lạ, đó là mình luôn đổ trách nhiệm vào người khác. Tôn giáo, thưa các vị, cũng dẫn ta đi vào cái con đường đổ trách nhiệm vào người khác. Thế nào là tôn giáo dẫn chúng ta đổ trách nhiệm vào người? Mọi cái do thần linh bày đặt, mọi cái do số mệnh an bài, mọi cái do người khác sắp xếp. Thế rồi từ cái điều này ta đến với đạo, ta cũng làm một việc vô cùng giống với cái nền văn hóa của loài người tạo ra, đó là ta luôn đổ hô trách nhiệm về cho một Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có trách nhiệm chuyện đó. Và gần nhất trong đời sống các vị cũng đổ trách nhiệm vào người bạn đời của các vị, phải không? Tôi buồn, tôi giận, tôi bất an, tôi phiền não, tôi khổ đau không phải do tôi đâu, mà do ông á, hoặc do bà. Còn nếu ông với bà mà lỡ chết thì sao? Do con tôi, nó làm cho tôi khổ đó, cho tôi mắc gì khổ. Mình không đổ thừa hoàn cảnh, không đổ thừa xã hội, thì mình cũng kiếm được cái người gần bên cạnh để đổ thừa. Mà nếu không có ai thì mình đổ thừa cho trời cao, đổ thừa cho Đức Thế Tôn, và trốn chạy trách nhiệm. Đời người nó là như thế. Thế rồi Đức Thế Tôn dạy các vị là an trú ngay nơi thân tâm các vị, quán chiếu cái điều rất thực, đó là cái nỗi khổ đang có, đang đè nặng anh, đang hủy diệt anh từng ngày đây. Anh hãy làm một việc đó là nhận biết về nỗi khổ có mặt trong anh. Khi nhận biết được thì thưa các vị, trái tim của các vị tự nhiên mở ra, nhẫn lực các vị dày lên, và cái tinh tấn lực tự nhiên nó dâng lên, và tự nhiên các vị cảm thấy mình có trách nhiệm vô cùng với đời sống mình. Mình nổi, mình chìm, mình sinh, mình diệt. Mình an lạc, không an lạc, không do một vị thần linh nào cả, không do một Bồ Tát nào cả, cũng không do Đức Phật nào cả. Thưa các vị, các vị là chủ nhân của đời sống các vị. Và đây là nền tảng căn bản giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta. Và nếu mình chưa làm được điều này thì thưa các vị, mình đến với đạo, dù các vị có tu học 50 năm, các vị vẫn là người mê tín. Tại sao vậy? Chưa tin được mình là mê tín thôi, chứ không có điều gì khác nữa cả. Không quán chiếu được mình, không quay về ngay để thân tâm mình nhận diện được cái gì là sinh diệt, là vô thường, để tự trách nhiệm lấy đời mình, thì dù chúng ta có tu 50 năm, chúng ta có niệm Phật một ngày bao nhiêu niệm không biết, chúng ta có lại Phật một ngày bao nhiêu lại không biết, thế nhưng mà các vị vẫn là người mê tín, vẫn là người theo cảm tính mà tu thôi, chứ chưa hề phát triển được trí tuệ. Mà người nào sống với cảm tính thì sao? Vui ở buồn đi, thưa các vị. Ông thầy xử sự dễ thương thì còn đến, ông thầy mà xử sự không dễ thương thì đừng có hòng. Ông thầy giảng Phật pháp nghe vui vui, ve vuốt ta thì ta học chơi. Còn ông thầy mà nói xúc phạm ta, nặng nề với ta, dù rằng chỉ sự thật, thì đừng có hòng tôi ngồi nghe đạo cho mất công. Tâm thức ta là như thế. Thế cho nên hãy nhận diện về nỗi khổ đang có mặt trong chính thân anh. Ý thứ hai, thưa các vị, giáo lý đạo Phật đặt nền tảng lên khổ đế. Không phải là đạo Phật muốn bôi đen đời sống này, nhưng mà đạo Phật chỉ ra cái điều rất thực, không hề lừa bịp các vị, không hề tô son vẽ màu gì về đời sống cả. Anh hãy nhận cho rõ cái khổ cạn bên ngoài không nói làm chi. Cái khổ sâu nhất là cái khổ nó có mặt ngay nơi từng ý niệm sinh diệt. Khi lòng các vị còn lang thang, còn suy nghĩ, còn nổi chìm, cái nhịp vận hành nó còn trôi thì các vị còn khổ thôi. Có một lần không biết nơi đây hay là nơi đâu, mình đã từng chia sẻ một điều, đó là Tây y, những người bác sĩ tâm lý trị liệu của Mỹ, họ nghiên cứu và viết một bài là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Tại sao tâm thức lang thang thì nó bất hạnh? Thưa các vị, hệ thống thần kinh não của các vị mà nếu nó không có buông thư là một, nó không tập trung là hai, nó cứ lang thang từ cái này xẹt qua cái kia, thế thì nó rối tung lên. Cái hệ thần kinh của các vị nó rất là mong manh. Và những cái neuron thần kinh này, thưa các vị, mỗi một sợi thần kinh nó có một cái trách nhiệm tiết ra một loại hóa chất. Và nếu tâm thức của các vị mà an bình tĩnh lạc thì hệ thần kinh của các vị nó tiết ra những cái loại hóa chất, nó làm cho đời sống các vị hưng phấn là một, lạc quan yêu đời là hai. Nếu tâm thức của các vị mà nó vô cùng lang thang, nó nhảy từ đầu này qua đầu kia, nó không bao giờ có cái điều kiện dừng lại, thì các vị tự đầu độc các vị. Trước nhất là làm cho hệ thần kinh của các vị nó giãn ra, nó dùng xuống, tải trọng nó càng ngày càng nặng, cho nên nó quỷ phá hệ thần kinh ta trước. Điều thứ hai, tất cả những thông tin nó lộn xộn với nhau, thưa các vị, thì nó làm cho rối loạn luôn cả hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ tiết niệu, tất cả ngũ tạng lục phủ của các vị nó theo cái sự rối loạn đó mà dần dần nó đưa tới một cái tình trạng tật bệnh. Mình nhìn vào máy vi tính mà coi, các vị đưa một cái lệnh điều khiển mà các vị không đợi được nó, các vị cứ bấm lung tung một hơi thì máy các vị làm sao? Lóc máy lại, đứng lại, phải không? Nhẹ thì nó đứng lại, rồi chúng ta phải tắt, đợi cái thời gian để nó hồi phục lại. Và nếu nặng hơn thì sao? Nhiều lần như thế thì hư cái máy. Máy móc, thưa các vị, nó bằng sắt thép đó, thế mà nó còn có khả năng hư như chơi. Còn cái đầu của các vị, thưa, người ta tính ra đó là nếu những cái sợi neuron thần kinh mà kéo dài ra nối liền lại thì nó gần như muốn giáp cái vòng của hành tinh này đó. Nó mảnh như thế và nó đang chéo với nhau chằng chịt như thế. Mình hình dung là cái đầu mình nó rối tung lên, những cái chuyện suy nghĩ nó luôn sinh khởi hoàng xiên. Thế cho nên người ta viết một cái câu là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Nó bất hạnh là do vì cái điều đầu tiên là nó tác động vào thân tâm anh, nó quỷ phá thân tâm anh, nó giết đời sống anh. Bất hạnh thứ hai, đó là nó làm cho hệ thần kinh của anh tự nhiên là rối tung lên, tự nhiên là chưa già mà lẫn lộn. Cái điều thứ ba, thưa các vị, đó là một đầu óc mà càng ngày lâm vào tình trạng như thế thì nó sẽ không bình thường. Họ tác hại cho chính họ, họ quỷ phá luôn đời sống gia đình của họ là chuyện bình thường thôi. Thế thì cái điều đầu, thưa đại chúng, mình chia sẻ một vòng để nhớ lại một điều là giáo lý đạo Phật dạy rất ư là thực tiễn. Cái căn bản đầu tiên là các vị có một chút năng lực tu tập, các vị nhận diện được nỗi khổ. Điều thứ hai, khi nỗi khổ được nhận diện sâu sắc rồi thì cái sự cảm thông của ta nó dễ mở ra vô cùng đối với đồng loại của chúng ta. Điều thứ ba, khi các vị đặt cái nền tảng trên cái điều rất thực, đó là ngay thân tâm của ta nếu không đủ thông minh trân quý đời sống mình thì thưa các vị không tìm được một hình hài khác. Cái chất vô thường sinh diệt là cái gì tự hữu trong tự thân của các vị, các vị cũng chưa nhìn ra được để nếm trải hương vị vô thường từng ngày, thì thưa đại chúng là ta cứ rượt đuổi những cái điều rất là phù hư, rồi ta luyện đời sống mình vào những cái buồn giận ghét thương vô ích, rồi ta chạy trượt ở trên những cái điều rất là cạn cợt phù phiếm giữa nhân thế. Thế thì mất một đời, mất nhiều đời, do vì mình không có nhận thực giáo lý đạo Phật đặt nền tảng trên cái rất gần, anh chạm tay, anh rờ đụng, anh quán chiếu được chứ không phải là không được. Hãy nhìn coi, dòng chảy giáo lý đạo Phật chưa hề dạy cái gì viễn vông xa vời cả. Ngay nơi thân tâm anh tu thì anh cứu được anh rồi. Thế thì khổ đế là cái nền tảng vững chắc cho giáo lý đạo Phật. Người nào chưa nhận thức về cái nỗi khổ rõ ràng sâu sắc thì thưa các vị, người đó chạy trên giáo lý cho vui thôi, phất phơ qua ngày thôi, chứ còn chưa thể làm khởi phát được cái năng lực ham tu nơi chính tự thân họ. May mắn thì chúng ta chạm tay vô cái chết kinh sợ, thì quả mai mình còn khởi được cái dũng lực bằng không. Rồi thưa các vị, những cái phiền muộn của cuộc sống đời thường nó lôi các vị đi, rồi có khi 70 năm, 80 năm các vị chưa có cơ hội nhìn lại. Cho nên cái ý đầu mình chia sẻ theo lời yêu cầu của các vị, tất nhiên là các vị sẽ học với các thầy khác, mình chỉ nói một cách khái quát để các vị có một cái nhận thức là khổ đế là nền tảng căn bản. Thứ hai, thưa các vị, tập đế Đức Thế Tôn khai thác rất sâu, chứ không phải là những nguyên nhân làm nên nỗi khổ cạn cạn mà thôi. Cái nguyên nhân rất là sâu để làm nên nỗi khổ đó là do vô minh. Thập nhị duyên, tức là 12 yếu tố làm nên cái chất liệu của tập đế, đó là thập nhị nhân duyên. Khi cái nền vô minh có mặt thì nó đẩy các vị, nó đẩy cái sự suy nghĩ của các vị trở thành bao nhiêu thứ chấp trước, phiền não và nổi chìm luôn trong biển khổ. Cho nên cái nguyên nhân chính của nỗi khổ có mặt là vô minh. Và người ta định nghĩa vô minh là không hiểu tứ đế là vô minh, không hiểu khổ là khổ là vô minh, không hiểu cái nguyên nhân sinh ra nỗi khổ là do chính anh thì là vô minh, chứ không phải là mình đổ thừa người khác. Không hiểu rõ thân vốn vô thường là vô minh, không hiểu rõ cái sinh cái diệt nó đang rượt anh từng ngày thì gọi là vô minh. Không hiểu rõ những cái suy nghĩ của anh đó là do kiến chấp của anh làm thành, cho nên gọi là vô minh. Và đa phần đời sống chúng ta, ta cứ vinh vào những cái ý kiến của chúng ta khởi ra, rồi ta cố chấp vào đó, ta gắn vào người. Ví dụ như mình thấy người kia khó ưa, và mình cứ gắn chặt cái từ ngữ khó ưa vào con người họ. Và thậm chí là đời sống người ta nó trôi như một dòng sông, thưa các vị. Họ có thể khó ưa lúc trước, thế nhưng mà phút giây sau họ đâu đã là người khó ưa. Thế nhưng mà cái từ chúng ta đã lỡ dán vào mặt người ta rồi thì đừng hòng cả đời người đó gỡ ra được cho mất công. Năm trước họ khó ưa, năm nay họ dễ thương, đó là nói chuyện xa. Phút giây trước họ là Atula, nhưng phút giây sau họ là Bồ Tát, chứ có phải là Atula hoài đâu. Thế nhưng mà khi ta máng cái từ ngữ Atula vào họ rồi thì cả đời đừng hòng gỡ ra được. Trong khi cái dòng chảy ý thức nó luôn vận hành, luôn sinh diệt, luôn đổi thay, chưa có một người nào tâm thức họ không đổi thay cả. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là ta cứ gắn người nào, danh hiệu nào thì ta gắn chết vào người đó. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, đa phần nó theo cảm tính là một, theo sự suy nghĩ của ta là hai. Và khi suy nghĩ càng lâu thì cái sự suy nghĩ của các vị nó trở thành một loại quán tính. Tức là các vị nghĩ về người kia như thế thì người kia sẽ như vậy cả đời. Trong khi tất cả những cái đó, thưa các vị, nếu đúng cái ngôn ngữ Đức Thế Tôn dạy thì tất cả những cái cố chấp của anh, cái suy nghĩ của anh, các anh gán vào người đều được gọi là vô minh cả. Gỡ ra những tầng ấy thì hết vô minh, thì chấm dứt được cái nhân để anh xoay quanh trong cái khổ thôi. Rồi cái tầng sâu của tập đế là gì? Thưa các vị, anh chấp ngã là tập đế. Anh thấy đây là tôi, vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi, đó là vô minh chứ không có gì lạ cả. Khi nào các vị nhìn thấy bản chất của thân các vị vốn là rỗng, vốn là không, những cái vui buồn của các vị vốn đến và đi, sinh và diệt, không hề có thật. Rồi những cái suy nghĩ của các vị là những dòng chảy tâm thức nó luôn vận hành, không hề thiệt. Thì các vị lột được vô minh, lột được cái tập nhân để sinh ra trong ba cõi sáu đường, cắt đứt được nỗi khổ. Sâu xa của nguyên nhân đưa đến nỗi khổ là như thế. Tập đế chiều sâu là như vậy. Rồi diệt đế là gì? Thưa các vị, là trạng thái tịch diệt niết bàn được gọi là diệt đế. Chứ mình đừng nghĩ diệt là sạch nhẵn, là trống rỗng, là không có chi cả. Ngay nơi thân tâm còn sống giữa trần đời này, một là anh nổi chìm trên cái phần nghiệp thức để anh lăn xăng buồn giận ghét thương, anh nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Hai, ngay lúc hình hài anh đang còn sống đây, anh ăn anh ngủ như bình thường, anh tới anh lui như bình thường, nhưng anh lặng được đến chiều sâu của tâm bất động thì gọi là đạt được diệt đế. Chứ không hề có chuyện là phải bỏ hình hài này rồi sinh về cảnh giới nào mới gọi là chứng nghiệm trạng thái an lạc niết bàn, không có chuyện đó. Thưa các vị, đạo Phật không hề hứa hẹn một cảnh giới nào xa xôi ngoài đời sống bây giờ và ở đây cả nha. Chẳng qua tất cả những pháp môn các vị đang hành trì Đó là những pháp môn phương tiện của chư tổ thiết định để làm cho tâm các vị yên, các vị lắng. Các vị gom ngàn vạn niệm rủi rong, tâm thức lang thang của các vị dừng lại ngay bây giờ ở đây, để cho các vị có được một cái định lực nhất định. Để làm chi? Để nhìn xuyên phủng đời sống của các vị đang bị khổ đây, để khởi phát được năng lực Bồ Đề Tâm, để nhìn xuyên phủng được cái lớp sinh diệt mất còn đến đi đây, để nhận ra cái trạng thái diệt đế, tức là trạng thái niết bàn có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Và khi nhận ra được điều này, thưa các vị, Thế Tôn ngày xưa dạy những điều này vô cùng căn bản. Thế nhưng mà đến cái thời Phật giáo về sau thì các thiền sư dùng một cái từ khác là ngộ được lý. Ngộ được lý. Lý đó là chi? Là ngay nơi sinh diệt có cái thể bất động và tịch diệt, gọi là ngộ được lý. Ngay nơi khổ và tập nhìn ra cái diệt đế đang có mặt, gọi là ngộ được lý. Và diệt đế không phải là cái gì nó trốn chạy ngoài thế giới hữu hình vật chất, không hề là cái gì nó trốn chạy khỏi thân tâm của các vị. Nó có mặt ngay nơi thân tâm của từng người đây. Trạng thái đó được gọi là niết bàn, được gọi là tịch tỉnh, được gọi là tự tánh Di Đà hay là duy tâm tịnh độ. Thế rồi cái điều thứ tư Đức Phật dạy là đạo đế là gì? Là con đường để các vị đi vô, để các vị sống được với điều này. Con đường đó gồm có bát chánh đạo, hay rộng hơn đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đó là đạo đế. Gom lại thì nó có 8 chi, mở rộng ra thì nó có 37 phần. Nhưng mà thưa các vị, gom lại nhỏ hơn nữa là cái chi vậy? Ngay trạng thái sinh diệt của các vị, đang sinh, đang diệt, đang mất, đang còn, đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, đang trải dài đây. Thế mà các vị khéo một chút thì các vị làm được một điều, đó là ngay cái sinh diệt tôi nhận ra cái không sinh diệt là nhận ra được diệt đế, rồi sống được với trạng thái đó, gọi là an trú trong đạo đế đi tu tập, chứ chẳng có gì mà ghê gớm cả. Đó là bát chánh đạo đi ngang qua và ta nhìn bát chánh đạo bằng con mắt của thiền quán, đó là như thế. Trạng thái diệt độ, trạng thái niết bàn, trạng thái tịch tỉnh là cái có mặt ngay nơi đương tiền, ngay nơi thân tâm của các vị. Tâm mà lặng, tâm không còn sao động, tâm không còn chạy ngược chạy xuôi, thì người ta gọi là tâm thức không lang thang, phải không? Thế thì cái mức độ cạn là chi? Nếu cái từ trong y học người ta dùng một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng là bất hạnh, thế thì một tâm thức không lang thang là một tâm thức vô cùng hạnh phúc, vô cùng an lạc, có phải vậy không? Các vị dừng tâm ngay bây giờ và ở đây trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng và không có một cái động niệm nào sinh khởi, thì cái điều tất nhiên là năng lực trí tuệ của các vị phát triển. Điều thứ hai, các vị có được định lực. Và khi có được điều này thì điều gì phát sinh? Thưa các vị là nhìn phủng màn vô minh. Cạn nhất là gì? Thưa các vị, mình có đủ con mắt trạch pháp để biết pháp nào là pháp phương tiện, pháp nào là pháp cứu kính. Biết cái con đường nào là con đường mở đầu đặt một bước chân, và con đường nào có thể thành đạt được giác ngộ. Và nếu mình chưa đủ năng lực trí tuệ thì thưa các vị, mình bị lạc ở nhân thế, mình vô chùa mình cũng bị gạt như thường. Gạt cạn là gạt cái chi vậy? Cúng tiền đi, để tôi xây cái chùa cho các vị tới đây mà tu học nè. Thế rồi xây cái chùa rồi thì thưa các vị, chùa đó của riêng ông thầy đó, đừng hòng mình tới tu học được cho mất công. Hoặc chùa đó của một nhóm Phật tử đó thôi, hoặc chùa đó của một nhóm người thuộc về cái nhóm này là nhóm Huế, nhóm này nhóm Bình Định, nhóm này nhóm chi đó, tức là phân ra từng vùng một. Thưa các vị, bất kỳ lạ thay là chúng ta cứ hết bị gạt ở nhân thế, vô chùa ta cũng bị gạt như thế, mà mình vẫn cam tâm, mình vẫn cứ đưa cái đời sống mình đi vào đó để bị lừa gạt là sao chứ? Nếu mà tu không có trí tuệ thì thưa các vị, gạt mức độ cạn là gạt tiền, gạt bạc, gạt lợi, gạt danh, nhưng mà gạt mức độ sâu đó là gạt các vị đi lanh quanh, chưa bao giờ có thể thành đạt được một chút về đời sống tâm linh, gọi là gạt cái mức độ sâu là như vậy. Và thông thường thì tại sao ta bị gạt? Bây giờ hỏi một câu, tại sao bị gạt? Trong khi tứ diệu đế của Phật dạy sáng bừng như vậy, mà tại sao mình bị gạt như vậy? Thưa các vị, tại vì mình lười biếng. Mình không dám nhận trách nhiệm về mình. Mình cứ muốn đến với đạo thì mình ném cuộc đời mình để nhờ Đức Thế Tôn giúp giùm thôi. Là tôi tu sao cũng được, nhưng mà xin giúp giùm tôi, chứ tôi không có năng lực, tôi không có khả năng tự tin tôi. Không ném cuộc đời mình cho chùa thì ném cuộc đời mình vào ông thầy, tựa nương ông thầy. Không tựa nương ông thầy thì nương với một Đức Phật. Ví dụ như các vị niệm Phật râm ran cầu xin về cảnh giới Phật, nói thẳng ra là các vị đang ném cuộc đời các vị vô đâu vậy? Ném từ phương xa, ở nhân gian này mình không tin được, cho nên tôi ném về cõi Tây Phương đi, tin Ngài và con tu lai ra, nhưng mà quan trọng là tới chừng con chết Ngài đem con về. Thưa các vị, vẫn là một cái tội ỷ lại vô cùng. Ở trong khi các vị đọc kinh văn Đức Phật ngay từ những ngày đầu Đức Phật dạy đạo, không hề dạy các vị niệm Phật nào hết. Và tôi đọc trong Tịnh Tông Thập Tam Sử, Ngài Châu Hoằng Ngài dạy thế này. Ngài nói dù đạo tràng đó là đạo tràng niệm Phật, thế nhưng mà cái niệm đầu tiên phải niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Cái niệm cuối cũng phải niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Tại sao? Người ta chỉ nói Đức Thích Ca là Bổn Sư chứ chưa hề nói Đức Di Đà là Bổn Sư của các vị. Ngài là vị Phật quá khứ ở phương xa, Ngài hiển hiện và giáo lý Ngài có mặt là do Đức Bổn Sư Từ Phụ giới thiệu để các vị niệm về Ngài. Tất nhiên là sẽ có dịp tôi đọc một đoạn của Ngài Châu Hoằng Ngài dạy về pháp môn niệm Phật cho các vị nghe. Nhưng mà mình nói nhiều có khi làm cho các vị bị phân tán về niềm tin. Hãy để cho những bà cụ nơi đây niệm Phật lai rai để còn sinh về cảnh giới Di Đà. Nhưng mà cái điều mình nói thưa các vị, đôi khi nó có một chút thật lòng, nhưng mà nó cũng làm xích mích với các vị. Nhưng mà tôi nghĩ tôi không nói thì ai nói? Ai cũng sợ mất Phật tử cả. Còn tôi thì thưa các vị, tôi nghĩ rằng tôi không cần một Phật tử nào thương cả. Tôi cũng chẳng có chùa đâu mà tôi ngán gì chùa, tôi bị nghèo đói chi. Tôi sống ăn nhờ ở đậu thôi, chẳng biết sợ đất trời gì, cho nên không nói thì ai nói. Và thưa các vị, tôi đã sống tới ngần này, tôi đã rời bỏ gia đình từ năm mười mấy tuổi. Thế thì tôi cũng không cần bất cứ một tình thương của Phật tử nào thương tôi để tôi sống cả. Chắc như thế. Đủ hiên ngang và đủ khả năng nhịn đói đi chết, cho nên không sợ ai. Nói những điều mà thấy rất thực nói thôi. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về tứ diệu đế để cho các vị thâm đạt. Và một điều kết thúc nơi đây đó là thế này thưa đại chúng. Kỳ thật là đời tu của chúng ta, đôi khi mình hãy vỗ lòng tự hỏi coi mình tu để làm cái chi nha. Đến chùa để làm cái chi nha. Để có bạn bè họp mặt cho vui, để đỡ trống vắng trong ngày Chủ Nhật. Hay là mình thực sự tu? Hãy hỏi lòng cho kỹ. Bằng không thì thưa các vị, các vị đến chùa lao sao một ngày Chủ Nhật cho vui chơi thôi. Con cái các vị nó sợ các vị quá, cho nên thôi thì ngày Chủ Nhật đưa mẹ đưa bố đến chùa cho tụi con ở nhà có chút hạnh phúc. Bố mẹ ở nhà càm ràm quá chịu không nổi, cho nên thôi mình cũng đi, rồi đi đi lâu dần nó quen, rồi cảm thấy chùa là nơi gắn bó. Chứ kỳ thực là lòng mình chưa thực sự thiết tha với việc tu. Nếu các vị là những người thiết tha với việc tu á, thì lời Đức Phật dạy sáng chói trong kinh văn, ta chỉ cần nếm một pháp Đức Thế Tôn dạy, hành trì nghiêm túc, thì các vị có thể làm cho thân các vị an, tâm các vị an, và tin chắc một điều rằng mình chấm dứt được con đường lang thang vô định. Mình tin chắc một điều là nếu các vị niệm Phật cho thuần một ngày 24 giờ, các vị đầu tiên hãy làm một điều là vạn niệm gom về một niệm được. Trong tâm chỉ còn cái tiếng A Di Đà Phật, mà mọi cái sao động không còn. Rồi sẽ đến một lúc các vị phát giác ra, dù tâm ta nó tròn một niệm A Di Đà Phật nhưng vẫn còn hao năng lực. Cái tiếng niệm nó vẫn quay tròn, nó tạo thành một thói quen, nó còn là một dòng chảy ý thức thầm thì. Lúc bây giờ các vị dừng niệm lại, các vị chỉ còn cái đôi mắt nhìn tỉnh sáng thôi, thì các vị rời một niệm, đạt được trạng thái vô niệm, thì các vị phát giác ra diệt độ, tức là trong khổ tập diệt đạo, diệt là trạng thái niết bàn có mặt ngay nơi tâm các vị liền, chứ không có đâu xa cả. Ngay nơi đó, pháp môn hành trì niệm Phật giúp cho các vị thành đạt được tự tánh Di Đà và di tâm tịnh độ. Còn bằng không thì các vị niệm râm ran cho vui thôi, nghe cho nó ồn ào chùa chơi thôi, chứ còn chẳng lợi ích gì bao nhiêu cả. Các vị mà không có giữ được cái niệm cho nó liên tục một vòng thế này, tức là gom ngàn vạn niệm về một niệm được, thì các vị sẽ không làm thế nào đạt được cái phần vô niệm thâm sâu khi ngàn vạn niệm đã gom về được một niệm. Cái điều này nó xảy ra tất nhiên thôi thưa các vị. Các vị tổ Tịnh Tông, các ngài bày ra phương pháp này để giúp cho các vị bước một bước rất là căn bản đi vô, để gom ngàn vạn niệm về một niệm trước. Từ cái một niệm chuyên nhất các vị buông đi, các vị đạt đến trạng thái vô niệm, tức là trạng thái tịch diệt của tự tâm, để chứng nghiệm Niết Bàn chứ không có chi là. Và nếu mình chỉ tu cái kiểu phất phơ thế này thì thưa các vị, hẹn rằng Di Lặc có mặt ta cũng chưa nếm được hương vị Phật Pháp đâu nghe, chắc như thế. Còn nếu các vị thực lòng tu thì ngay một đời này liễu quyết chuyện tử sinh. Dù các vị thiền tập, dù các vị niệm Phật, dù các vị tụng chú, nhiều con đường, nhưng mà cái đích của nó phải đến như vậy thôi à. Tức là từ ngàn vạn niệm gom về một niệm, từ một niệm mới an trú được trong trạng thái tịch tỉnh Niết Bàn. Đó là con đường tất nhiên của ngàn vạn pháp môn đi về. Cho nên thưa các vị, mình học Phật phất phơ thì mình thấy chừng như pháp môn này không hợp lý, pháp môn kia không hợp lý. Và thậm chí có những thầy học Phật vài ba năm, đọc chưa hết vài ba trang kinh, đứng ở cái tông này, tức là đứng ở dòng chảy này bài bác dòng chảy kia, đứng dòng chảy kia bài bác dòng chảy này, thậm chí là bôi nhọ với nhau trong những cái sinh hoạt của Phật giáo. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, do tâm hồn người ta nó còn chật chội, người ta chỉ đứng ở chân núi, người ta nhìn chỉ thấy vách núi mà thôi. Phật tử cũng thế, mình chỉ là những người học Phật dăm ba câu rồi mình mở miệng ra mà nói là tôi tu thiền cho nên nghe người ta niệm Phật tôi chịu không nổi. Nói cái kiểu đó thì thưa các vị, đúng là những người chưa tu. Rồi nói tôi niệm Phật cho nên ai mà giảng thiền nghe tôi vô cùng là dị ứng, thì cũng là những người Phật tử chưa từng học Phật, chưa từng tu. Nếu các vị là những người thực tu thì không hề có một pháp môn nào trái chống với pháp môn nào cả, và ta có thể dung hội lại được để tu. Thế cho nên cái điều cuối cùng nhắc lại nơi đây, thưa các vị, kỳ thực là dù cho ngàn dòng chảy, dù cho các vị tu pháp môn nào, dù cho các vị niệm vị Phật nào, nhưng mà Đức Bổn Sư vẫn là một vị Phật Bổn Sư của chúng ta. Và trước khi niệm A-di-đà thì niệm Bổn Sư, đó là lời dạy của Tịnh Độ Tông à, của Tổ Tịnh Tông à. Và cái điều cuối cùng nữa là Tổ Tịnh Tông nào cũng quy chiếu là tự tánh Di-đà và Di Tông Tịnh Độ cả. Cho nên là người Phật tử tu học Phật Pháp thì chúng ta lấy đi cái tâm thức kỳ thị, và chúng ta cũng nên lấy đi cái gì trong đây? Chấp trước là một, rồi gì nữa? Rồi cái tâm thức, cái tâm thức phân hóa vùng miền đó, thưa các vị, nó cũng rất là nặng nơi cộng đồng người Việt của chúng ta. Cho nên các vị lấy tất cả những cái cố chấp của các vị ra, và không có cái gì, không có gì kỳ lạ như những người Phật tử. Thưa các vị, là tôi để ý là những người chưa từng quy y, tâm thức mở rộng mênh mông mà, họ có thể làm Phật sự với các vị linh mục, có thể đóng góp tiền cho nhà thờ, có phải vậy không? Họ không hề là phải chùa tôi, thầy tôi gì cả. Nơi nào họ cảm nhận là mang đến lợi ích cho cộng đồng, cho con người thì họ làm, chứ họ không hề phân biệt. Trong khi đó thì những Phật tử quy y rồi, có khi mình hạn chế để sống mình lại trong một chùa, rồi trong một cụm dân cư thôi. Người nào nói cùng ngôn ngữ với tôi, giọng Quảng như tôi, giọng Huế như tôi, giọng miền Nam như tôi, thì tôi dễ thân tình, thưa các vị, vô cùng là phi lý. Rồi người nào cùng quy y một thầy như tôi thì tôi dễ thân tình, và cái chuyện này cũng vô cùng phi lý. Cho nên thưa các vị, là những người Phật tử phát tâm lành tu học, các vị đầu tiên là nên có một năng lực trí tuệ nhất định. Điều thứ hai, nên xả bỏ cái ngã chấp lâu đời của chúng ta đã từng có. Và điều thứ ba, quán chiếu nỗi khổ cho sâu sắc để làm khởi phát Bồ Đề Tâm nơi tự thân ta. Bằng không thì thưa các vị, mình phất phơ cho vui thôi, chứ còn mình chưa thực sự có thể nếm được hương vị Phật Pháp. Và khi trái tim của chúng ta nó chưa có đủ mở rộng, thì thưa các vị, mình đến đâu mình cũng gieo gió bão cho nơi đó chứ không ích lợi gì đâu. Mình ở nhà thì mình làm khổ chồng mình, làm khổ con mình, làm khổ cháu mình, trái tim mình nó hẹp cho nên mình khốn đốn cho mình, rồi mình muốn vung vãi những điều đó vào người thân của mình. Thế rồi các vị mang nguyên dạng đó tới chùa, các vị làm khổ ai? Trong đạo tràng này có bao nhiêu người thì ta vung vãi điều đó vào bao nhiêu người. Rồi ta làm khổ chưa đủ đâu, ta vung vãi nó vào những ông thầy ở trong chùa đó kia. Và mai thay Đức Thế Tôn, Ngài đã diệt độ bằng không thì ta cũng vung vãi điều đó đến Đức Thế Tôn rồi. Thế cho nên thưa các vị, hãy quán chiếu về nỗi khổ cho sâu. Và khi người nào nếm hương vị nó đủ sâu rồi thì thưa đại chúng là không có một chút thì giờ rảnh để làm cái việc chi ngoài việc an trú tâm để tu tập cả. Các vị có thể thiền tập, các vị có thể niệm Phật. Và thưa các vị, người thực tu thì họ không cần làm gì cả. Cái năng lực làm thiện tỏa rộng bao quanh đời sống họ. Mà người chưa thực tu, thưa các vị, dù cho mỗi ngày họ đi 100 chùa, lại Phật 1000 lại, họ vẫn tỏa chung quanh họ là cái năng lượng vô cùng là tiêu cực, vô cùng đen tối. Nó tàn phá họ, tàn phá người chung quanh. Người thực tu họ không cần đến chùa, họ ở nhà thôi. Thưa các vị, năng lượng lành thiện của họ cũng tỏa ra một vùng không gian của ở nhà họ nữa, giúp được biết bao nhiêu người. Cho nên lâu lâu hãy vỗ lòng hỏi coi, ta thực tu chưa? Ta thực tu chưa? Ta có sợ vô thường chưa? Ta sợ nỗi khổ đời người chưa? Ta có thấy cái chết gần với ta chưa? Nói lâu lâu vỗ lòng thì dường như hơi thưa quá. Hãy vỗ lòng hỏi từng sáng một, từng ngày một khi các vị thức giấc, hãy vỗ lòng tự hỏi câu này để làm cho đời sống mình cái năng lực tu nó dâng lên. Bằng không thì thưa đại chúng là mình sống phất phơ qua ngày, rồi sẽ tới lúc kiếm là một hình hài không được, sẽ tới lúc kiếm một cái cơ hội niệm một tiếng Phật không ra, làm một thiện sự không có. Và cuối cùng thưa đại chúng là mình nghỉ, bữa nay mình nghỉ sớm, dừng ở đây đủ rồi, nói nhiều quá cũng mất lòng lắm. Có chuyện ở đây. Đáng lẽ là học kinh Pháp Cú, nhưng mà thấy các vị có yêu cầu thôi mình giải thích Tứ Diệu Đế. Và xuyên ngang đây thì tôi nghĩ chắc các vị cũng có thể thấm được cái mùi Tứ Diệu Đế rồi, phải không? Giờ đâu còn gì để nói thêm, thôi giờ hồi hướng, mời chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều có